giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy và đề tài là Sống chung với cha mẹ già.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào thính hội với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay giống như là chúng ta đã hứa với thính giả lần trước là chúng ta sẽ nói đề tài trước để cho quý thính giả có thể là chuẩn bị. Và ngày hôm nay là chúng tôi có cái đề tài mà chị Thủy vừa thưa với quý vị, đó là sống với lại cha mẹ già. Nhưng mà trước tiên thì xin hỏi sức khỏe của chị Thủy, dạ, cái câu đó mà hỏi là hỏi thăm sức khỏe của chị Thủy, mà nếu mà theo cái tiếng mà sau này năm 1975 hỏi thăm sức khỏe là cô bộ mệt lắm đó chị Thủy.
Vâng, hỏi thăm sức khỏe mệt lắm không, nhưng mà sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng để chị Thu Nga hỏi thăm sức khỏe. Cảm ơn chị Thu Nga. Thời tiết ở bên Houston lúc này trời rất là dịu mát, bắt đầu chớm mùa hè rồi đó chị Thu Nga ơi. Đã đến lúc chị có thể xếp những cái áo lông chồn lông cáo của chị vào trong tủ được rồi, đem đi hấp tẩy rồi đưa vào trong tủ được rồi. Và thời tiết ngày càng dễ chịu trước khi mà chúng ta sẽ sắp sửa bước vào cái nóng khủng khiếp của tiểu bang Texas đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì ngày hôm qua và ngày nay nếu mà quý vị đi vào trong xe hơi của quý vị hoặc là quý vị đi vào nhà, về nhà mà vào cái buổi mà afternoon á, buổi mà xế trưa đó, là quý vị là coi chừng là phải vặn cái máy lạnh lên rồi. Nhưng mà hồi nãy là nói thăm sức khỏe thì sau này khi mà Việt Cộng mà cưỡng chiếm miền Nam rồi, cái chữ mà khi mà họ đi hỏi thăm sức khỏe có nghĩa là họ đi tới để mà họ tra khảo mình đó chị Thủy, chứ không phải là hỏi thăm sức khỏe thường đâu. Hoặc là công an nói rằng đi tới rằng mà làm việc với công an là có nghĩa là coi như là đi vào ở nhà tù khơi khơi rồi. Nhưng mà chúng tôi chỉ đùa một tí xíu vậy thôi.
Chị Nga ơi, cái chữ mà hỏi thăm sức khỏe đã được áp dụng từ ngày xưa đó, đối ở trong làng báo chí đó chị, mỗi lần mà nghe ông chủ bút mà hỏi thăm sức khỏe hay là
một, lắm ha.
Đó, một cái bản tin mình viết ra rồi thấy một ông lớn nào đó trong chính phủ hay trong quân đội đó mà gọi hỏi thăm sức khỏe là bắt đầu thấy lo đánh
rung rồi đó.
Nhưng mà nói đến thời tiết ở tại Texas đó chị Thu Nga, phải có một cái điều rất là lạ lùng là khi mà ở bên Texas đó, chẳng hạn, mình cứ nghĩ rằng thời tiết bên này nóng lắm, nhưng mà trong những cái ngày mùa đông như trong tuần rồi đó, khi mà có cái dịp qua California, chúng ta có thể tưởng tượng được không, bên nó nóng khủng khiếp luôn. Bây giờ mà đã nóng tới buổi trưa mà bước vào trong xe cảm thấy như đến cả 90 độ vậy đó. Thời tiết thì mặc dù trong khoảng chừng 80 mấy thôi, nhưng mà bước vào thấy 90 mấy 100 luôn, rất là nóng. Lại càng nóng hơn khi mà ở bên đó không có hay vặn máy lạnh. Mà nếu mà có nơi nào vặn máy lạnh thì cũng không có vặn lạnh như ở bên Texas mình. Thành ra dân Texas đi là cứ nhìn nhau chê California nóng quá. Cho nên đó cũng là những cái điều an ủi của người Texas mình đó, là mặc dù là trời có nóng nhưng mà đi đâu cũng thoải mái. Chứ còn ở bên kia thì là mình cứ phải ra ngoài trời mới thoải mái, còn bước vào đâu là cũng nóng nóng được hết đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, mỗi lần mà Thu Nga nhớ là đi qua ở bên đó rồi, tại vì mình cứ nói là làm ơn mở máy lạnh lên thì mấy người bạn đó mới nói rồi bây giờ là bà của Texas qua rồi, chúng ta phải vặn máy lạnh lên chứ không thôi là bà của Texas bị bay tóc hết. Mà đúng như vậy, nó vừa nóng mà bật cái cửa xuống thì nó bay tóc hết. Và mình mới săn sóc cái đầu xong mà mình lên trên cái xe đó thì nó cũng có vẻ là nóng được. Thành ra bây giờ là họ cũng biết rồi, người Texas qua thì phải chiều. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thời tiết ở Texas này nó rất là kỳ cục. Chúng ta vừa qua một cái đợt lạnh mà gọi là lạnh khủng khiếp, cả mưa tuyết và cả đá ở tại Dallas Fort Worth nữa. Thế mà chỉ có vài ngày sau đó thì bây giờ là nắng đã chan hòa và cũng đã oi bức rồi. Vì vậy cho nên là chưa có bận kịp những cái áo lông lá, đã phải cất đi hết để mà đem những cái áo ba lỗ ra. Cũng bắt đầu là chuẩn bị là bận là vừa rồi đó phải không chị Thủy? Nhưng mà hôm nay với cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi mong rằng là quý vị sẽ tham gia. Tại vì khi mà quý vị đi qua ở bên đây, chúng ta đã qua được 40 năm rồi. Thì những cái người mà ở cái lứa tuổi thứ nhất, mà khi cũng đã cũng hay là lớn hơn một chút xíu, thì đã có con cháu đầy đàn và có người có cả chắc nữa, chứ cũng không cần là nói là cháu nội, cháu ngoại. Nhưng mà cái việc mà có ở chung với lại cha mẹ hay không, và chúng ta phải đối xử như thế nào, và chúng ta phải làm như thế nào để mà đôi bên có thể là sống với nhau mà không có một cái sự đụng chạm, va chạm giữa cái ba cái thế hệ đó. Và cũng như là những chương trình khác thì chúng tôi mở ra đây để cho quý vị có thể là tham gia. Tuy nhiên chúng ta sẽ không có nói xấu, bất cơ hay là nói than vãn nhiều quá, than vãn thì cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ không có nhắc đến hay là có ý là chê trách, chê bai hay là chỉ trích một cá nhân hay một đoàn thể nào. Dĩ nhiên trong này đã không có đoàn thể rồi. Hay là một cá nhân nào đó, mẹ vợ, mẹ chồng, vân vân và vân vân, thì để cho chương trình của chúng ta nó mang một ý nghĩa lành mạnh mà có ích, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Và thưa quý khán giả, nếu mà quý khán giả cảm thấy rằng mình cần phải than van đó, thì sau khi than van xong, xin quý vị cũng đưa ra một cái giải pháp. Hay là nếu mà không đưa ra được giải pháp, thì người thính giả kế tiếp đó, xin làm ơn nói lên một cái giải pháp, một cái điều gì đó tích cực để mà mình có thể cùng giải quyết cái sự mà buồn chán hay là cái lời than van trước đó, để cho hợp với cái đề tài ngày hôm nay. Thế từ nãy chị Thu Nga nói đến thời tiết, thì thật sự ra thời tiết, nếu mà gặp các ông với chị Thu Nga là các ông sẽ chọc các bà là thời tiết Texas giống như tính nết của các bà, trong khi các bà thì lại nói là thời tiết giống tính của các ông già. Nhưng mà đối với tuổi già, khi mà nói tới cha mẹ già thì quả tình cũng giống như thời tiết vậy. Thời tiết có nắng có mưa thì cha mẹ cũng đau ốm bất thường, và tính tình đau ốm thể xác cũng như tâm tính cũng thay đổi, cũng khá bất thường lắm. Cho nên trong đề tài ngày hôm nay chúng tôi không nói đến cái chuyện ở hay không ở chung với cha mẹ già, hay là cha mẹ có nên ở chung với con cái hay không, tại vì cái đó là một cái đề tài hoàn toàn khác nữa. Đề tài này chỉ là dành cho những gia đình mà đang có cha mẹ ở chung, hay là đang tính chuyện ở chung với cha mẹ, hoặc là cha mẹ đang tính chuyện, đang phân vân giữa chuyện ở chung với con cái hay là không, thì chuẩn bị tinh thần trước. Và chúng tôi muốn được nghe kinh nghiệm của những người đang sống chung với cha mẹ. Chị Thương Nga biết không, chúng ta đó thì cũng có thể ở cũng đã là cha mẹ già rồi, cũng có con cháu rồi, thành ra nếu mình ở chung với con cháu thì mình sẽ trở thành thế hệ thứ nhất. Nhưng mà cũng không thiếu người ở trong cái lứa tuổi của chúng ta đó chị, vẫn ở chung, còn ở chung với cha mẹ và cả với con, và có khi cả với cháu nữa, thành ra có khi là 3 hay 4 thế hệ dưới một mái nhà. Ngày xưa ở Việt Nam á, mà sống 3 thế hệ, 4 thế hệ dưới một mái nhà là coi như là một cái đại phúc, một cái diễm phúc ghê lắm cho gia đình. Nhưng mà ở bên này, cái điều đó không biết có còn như vậy hay không. Thành ra chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị, tại vì không biết chị Thương Nga nghĩ sao. Chứ Vũ Linh Thủy mặc dù thích tự do, thích độc lập, nhưng mà cũng rất là thích ở chung với con cái. Ngay cả ở tuổi này, không chờ đến lúc già, mình tập ở chung với con cái từ bây giờ, tập trở nên hữu ích cho con cái, để cho con cái ngoài cái tình nó thương mình, nó còn cần mình nữa. Thì khi đó mình sẽ có được cái nơi nương tựa khi về già. Tại người ta nói là trẻ cậy cha, già cậy con mà, phải không chị Thương Nga?
Dạ, cái câu đó người ta nói là trẻ cậy cha, già cậy con, hoặc là trẻ cậy tra, già cậy non. Thì nó cũng giống nhau. Nhưng mà đó chị nói về tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường, đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Và giống như chị Thủy nói, trong đó thì có Thu Nga nữa, có rất nhiều người. Tuy rằng mình sống hai vợ chồng với nhau thì nó tự do, tuy nhiên vì cái lòng thương con, rồi bây giờ thương cháu nữa, khi nào mà con cháu mà nó về nó ở với mình thì chắc mình cũng vui lắm. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà ở chung với nhau, con của mình, con gái cũng vậy, thế con trai của mình thì nó là con của mình, nhưng mà lại mình lại có dâu hoặc là có rể nữa. Và cũng có nhiều trường hợp người ta cũng đã khuyên rằng cái nhà của cha mẹ tức là cái nhà của con cái, nhưng mà cái nhà của con cái thì không phải là cái nhà của cha mẹ. Thành ra cũng có nhiều cái trường hợp mà con bảo cha mẹ đây là đi bán nhà đi, đặng mà đi về ở với con. Thì khi mà họ về ở với con rồi, có thể cái hạnh phúc nó kéo dài đâu được cỡ khoảng vài tháng, vài tuần chẳng hạn. Nhưng mà sau đó thì có những cái sự mà nó không có được vui, nó không có được hay. Thành ra trong cái chương trình này thì chúng ta cũng sẽ mời quý thính giả tham dự vào để mà cho biết ý kiến của mình là quý vị có đã trải qua cái việc mà sống chung với con cái hay không, và quý vị cảm thấy rằng có hạnh phúc giống như chúng tôi mong muốn hay không. Nghĩa là rất là mong muốn con cái ở chung với mình và mình được nhìn cái đám cháu của mình được chơi đùa với cái đám cháu của mình là một cái điều vui, hay là quý vị thấy cái điều đó nó không có vui và không có vui cái ở cái chỗ nào, phải không chị Thủy?
Vâng. Nhưng mà trước khi mà mời quý khán giả gọi vào qua số 713-664-8002, chúng tôi muốn gửi tới quý khán giả một cái bài, một cái lá thư của cha mẹ viết cho con cái, rất là cảm động. Đây là cha mẹ mà ở chung với con cái, đang ở chung với con cái đó chị Thư Nga. Có thể là cha mẹ nhưng mà cũng có thể là ông bà, và điều này cũng có thể áp dụng cho người cha hoặc người mẹ, hay là cho con hay là cho cháu. Đây là một cái bài thơ rất là cảm động. Mỗi lần đọc thấy bài thơ này đó thì mình cũng mong ước rằng làm sao mình có thể chia sẻ được cái tâm tình này đến những người trẻ, để mà đến khi mà họ sống chung với cha mẹ đó chị, họ hiểu được cái tấm lòng của cha mẹ hơn là chị Thư Nga.
Dạ vâng.
Vâng, cái bài thơ này như sau, chỉ là một cái lá thư của cha mẹ già gửi cho con thôi. Con ơi, khi cha mẹ già, cha mẹ mong con hiểu và hãy kiên nhẫn với cha mẹ khi cha mẹ làm vỡ ly chén hay làm đổ cơm trên bàn vì không còn nhìn rõ. Mong con đừng la trách cha mẹ, người già nhạy cảm lắm, luôn thấy tủi thân mỗi lần nghe con cao giọng. Khi tai cha mẹ nghe không còn rõ và không còn nghe được con đang nói gì, xin con đừng nói cha mẹ điếc. Xin hãy nhắc lại điều con muốn nói hay viết xuống giấy. Con ơi, cha mẹ rất tiếc vì cha mẹ già rồi, khi chân gối cha mẹ run rẩy, mong con hãy giơ tay đỡ cha mẹ đi đứng như cha mẹ đã giúp con khi con còn nhỏ và đang tập đi. Xin hãy chịu khó lắng nghe khi cha mẹ cứ hay nhắc lại điều đã nói như một cái máy hát bị bể. Mong con vẫn tiếp tục lắng nghe, xin đừng cười chê cha mẹ hay chán không thèm nghe nữa. Con có nhớ khi con còn nhỏ và con muốn có một trái bóng, con đã lặp đi lặp lại điều này hàng trăm lần cho tới khi con có được trái bóng. Xin đừng chê cha mẹ hôi hám, người già thường có mùi già. Đừng buộc cha mẹ phải đi tắm vì cơ thể cha mẹ đã yếu, người già hay ngã bệnh khi bị lạnh. Mong con đừng gớm ghiếc, con có nhớ hồi con còn nhỏ, cha mẹ hay phải rượt theo con chạy quanh nhà chỉ vì con không muốn đi tắm. Tuổi già là thế, mong con hãy kiên nhẫn với cha mẹ khi cha mẹ nhăn nhó khó chịu vì người già hay thấy khó chịu trong người. Con sẽ hiểu khi nào con già. Và nếu con có giờ dành, mong con hãy chuyện trò với cha mẹ dù chỉ trong vài phút thôi. Cha mẹ lúc nào cũng đơn côi và không có ai chuyện trò. Dù biết con rất bận công việc, và ngay cả khi con không muốn nghe, cũng xin hãy dành giờ. Con có nhớ khi con còn nhỏ, cha mẹ hay nghe con kể chuyện huyên thuyên về con gấu bông, nhiều khi kể đi kể lại cả chục lần. Và khi bệnh tật tới, xin con hãy kiên nhẫn chăm sóc cha mẹ. Con ơi, cha mẹ rất tiếc nếu cha mẹ làm ướt giường và làm nhà cửa bừa bộn. Mong con hãy kiên nhẫn chăm sóc cha mẹ trong những giây phút cuối của cuộc đời, không có còn lâu nữa đâu. Và con đừng lo, khi cha mẹ gặp đấng tạo hóa thì cha mẹ sẽ thầm thì bên tai người là hãy chúc phúc cho con, bởi vì con đã yêu thương cha mẹ. Chị thường nghe thấy cái bài này cảm động không?
Dạ vâng, cái bài đó rất là cảm động. Thì nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng ông bà cha mẹ đã dạy chúng ta rằng nước mắt chảy xuống chứ không có chảy lên. Rồi con, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ, con tính tháng tính ngày. Những cái chuyện mà mình săn sóc con như vậy đó, có lẽ là chúng không biết. Và sau này nếu mà các con của chúng ta mà có nuôi con cái của chúng rồi, thì chúng có thể là thoang thoảng ở đâu đó trong đầu chúng sẽ thương cha mẹ. Nhưng mà bởi vậy cho nên là chúng ta thấy đó là cái tình cảnh mà của những người già khi mà mẹ phải sống với lại con cái. Tại vì với người Mỹ đó thì Thu Nga thấy rằng cái chuyện mà vô viện dưỡng lão cũng là có thể là cái điều rất là bình thường đối với họ. Nhưng mà đối với người Việt Nam, nhất là khi mà tuổi già, tuổi thân rồi đó, thì nếu mà sống cô quạnh ở trong viện dưỡng lão đó thì chắc sẽ tuổi thân lắm. Tuy nhiên cũng chúng ta cũng thấy rằng có những cái đóng góp mà bạn bè trong cộng đồng truyền tay với nhau, nói rằng nếu bây giờ chúng ta expect, chúng ta trông đợi những cái điều gì mà con cái chúng ta làm cho chúng ta, giống như là khi mà các con còn nhỏ mà khi mà chúng ta làm cho các con giống như cái lá thơ vừa rồi, thì chắc chắn rằng sẽ tuổi thân hơn, vì cái chuyện đó sẽ không có thể hay là khó lắm có thể xảy ra. Chúng tôi cũng đã được thấy nhiều gia đình tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường thì nói không đâu xa. Ví dụ như là gia đình của nhạc sĩ Trúc Hồ chẳng hạn, thì chúng tôi thấy rằng ông nội, cha rồi xuống các con thì sống với nhau một cách rất là hòa thuận, vui vẻ và kính trọng và thương yêu. Thì rồi có những gia đình khác nữa thì cũng thấy như vậy, nhưng mà có ít chứ không có phải là có nhiều. Cũng không có ít lắm, nhưng mà cũng có chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà chúng ta trong những cái lá thư mà bạn bè khuyên lơn với nhau đó, thì họ nói rằng chúng ta càng ít trông đợi cho những cái đứa con của chúng
đúng
ta trả ơn lại chúng cho chúng ta chừng nào thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc chừng đấy đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị. Chỉ vì vậy lá thư này đó, cha mẹ đâu có gửi thẳng cho con cái, đâu có nói với con cái đâu.
Vâng.
Cái này nhờ chúng ta nói ở trên đài cho tất cả mọi con cái được nghe.
Dạ.
Và đó cũng là một cái nhiệm vụ của ngành truyền thông đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Khi mà mình truyền đạt cái tâm tình của những người này tới người khác một cái cách gián tiếp như vậy thì con cái không cảm thấy là bị giày la trách mắng hay bị dạy dỗ hay bị giảng bài, mà là chỉ là khơi động lại cái tình thương cho mỗi con người thôi. Chắc chắn con cái nào cũng thương cha mẹ, mà nhiều khi quên đi, bận rộn quá quên đi. Nếu mà được nghe nhắc hoài thì thế nào cũng sẽ nhớ hơn. Và cũng đừng quên một điều là tất cả những cái điều gì mình làm cho cha mẹ là con cái mai này sẽ làm cho mình. Cho nên một mặt đó là những cha mẹ mà độc lập như chị Thương Ái Vũ Thương Thủy thì mình cứ việc tính được mình có thể mình sẽ vô nhà dưỡng lão, nhưng mà biết đâu được nhiều khi nếu mà con cái mà nếu mà sống chung với con cái mà nó êm đềm thì cái điều đó ai còn mong ước gì hơn, phải không chị Thương Ái? Đừng trông đợi ở con cái, nhưng mà luôn luôn chuẩn bị, luôn luôn cố gắng mong ước những cái điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị những cái điều không tốt đẹp được như vậy. Nhưng mà cũng đừng quên nhắc nhở, dù hoàn cảnh mình có không được hưởng cái điều này thì cũng nhắc những gia đình khác, các bậc cha mẹ mà bây giờ không được hưởng cái đời sống chung với con cái khi về già đó, vẫn có thể nhắc nhở những đứa con, những đứa cháu, những người bạn trẻ nào mà thương quý mình mà nghe lời mình đó chị Thu Nga.
Yeah.
Thì nhắc chúng như vậy thì chúng sẽ đối, thì ít nhất cha mẹ chúng cũng sẽ được nhờ. Và đó là chuyện đưa điều chúng tôi mong ước được nghe quý vị gọi vào để cùng chia sẻ trong chương trình hôm nay, nhất là những cái vị mà đang sống chung với cha mẹ, cho biết những khó khăn, những cái niềm vui và những cái hạnh phúc. Chắc chắn cái điều gì cũng có cái giá và cái gì cũng có phần thưởng cả cho bất cứ việc gì mình làm mà chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng vâng đúng như vậy. Và cái lá thư này thì chắc chắn rằng, chúng tôi chắc chắn rằng đó là hầu hết những người mà lớn tuổi giống như là cụ ở trong cái lá thư viết. Đó là cái tâm tình của hầu như tất cả mọi người. Tuy nhiên, cũng có một số lớn mọi người đã nhận thức ra cái điều mà mình trông đợi đó nó quá nhiều và con cái của chúng ta có thể là không đáp ứng được. Tại vì với một cái môi trường mà chúng ta đang sống, nó cũng khác với lại cái môi trường và cái hoàn cảnh và cái văn hóa mà chúng ta đã bỏ ở bên kia Việt Nam. Ở bên kia Việt Nam thì chúng ta thấy rõ ràng có những điều mà giống như là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hay là cha mẹ nói một là một, hai là hai. Ở đây chúng ta thấy ngay với cái những cái đứa nhỏ cũng vậy nữa. Mình nói mà nó không đúng ý của nó là nó nói trở lại. Nếu mà ở Việt Nam đó rằng những cái đứa trẻ như vậy là hỗn hào, không có được nói, nghĩa là phải nói là phải dạ, phải vâng lời. Còn ở đây nếu mà nó nói, nó là cũng có tự do, có quyền phát biểu, có tự do, nghĩa là ý nghĩa, suy nghĩ và cái tự do mà nó có thể express cái feeling của nó, tức là nó phải cái cảm nghĩ như thế nào không đúng với sự thật thì nó không chịu. Thì chúng ta cũng nhớ rằng khi mà con cái mới qua đây đó, chúng ta có cái việc mà cái kỳ thị này bây giờ thì nó cũng đã hết rồi hoặc là bớt rất nhiều rồi. Ngay cái việc mà cản trở cho con của chúng ta không cho ưng người ngoại quốc đó là một cái điều mà lúc đó con cái của chúng ta nó đã chống đối rất là nhiều rồi. Nó hỏi tại sao mà có một cái sự kỳ thị như vậy. Thì chúng ta cũng thấy đó, lần lần rồi chúng ta phải quen đi. Vì vậy cho nên con cái ở bên này nó phải đi làm, nó phải có cái gia đình, nó chăm sóc. và công ăn việc làm của nó, đôi và nó cũng có bạn bè của nó nữa. Nếu mà chúng ta cứ ngồi và tuần nào chúng ta cũng chờ con của chúng ta về thăm, rồi con cái phải nhớ là làm cái này làm cái kia cho cha mẹ, huống chi là bây giờ đó mình expect, mình trông đợi mình ở trong cái nhà của nó để cho nó lúc nào cũng cơm nước hầu hạ giống như mình hầu hạ nó lúc nhỏ, thì coi bộ rất là khó. Thì quý vị nào mà đã trải qua cái hoàn cảnh đó hay quý vị mà biết cái kinh nghiệm đó, và quý vị làm sao mà để dung hòa hai cái nếp sống nếu mà đã ở với con cái rồi, thì chúng tôi rất mong quý vị chia sẻ với số điện thoại là 7136648002.
Và đối với những người chưa ở với con cái như chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy đó, thì đây là cái lúc mà mình nên dọn đường đó chị Thu Nga, mình nên đầu tư nơi con cái từ bây giờ, chăm sóc cho chúng để cho thấy chúng thấy mình là hữu ích là chừng nào, và khi đó chúng sẽ ngoài cái tình yêu thương lại thêm cái sự mà giúp đỡ được con cái, thì đương nhiên khi mà mình về già con cái nó sẽ đáp trả. Sẽ không bao giờ lỗ đâu, tình thương không bao giờ lỗ đấy chị Thu Nga. Tình thương mà bỏ vào trong cái quỹ tiết kiệm tình thương nó sẽ nhân gấp 5, gấp 10 chứ không bao giờ mà bị lỗ, bị khánh thận. Và chúng tôi tin tưởng ở cái điều đó, nhìn thấy chung quanh rất là nhiều rồi. 7136648002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Vâng, chào chị Vũ Thanh Thủy, bây giờ chị Thu Nga.
Cái vấn đề
đề tài gia đình đó, thì thực ra đối với tôi rất là thích. Vâng. Và cũng may mắn là tôi gọi vào là được ngay.
Vâng, xin được biết ký danh của ông.
Tôi tên là Nguyễn ạ.
Vâng, ông Nguyễn, ông Nguyễn nãy giờ chờ lâu lắm, chờ gọi từ đầu mà chờ suốt nãy giờ đấy chị Thu Nga.
Vâng, cái vấn đề mà dư gia đình tôi đó, chính gia đình tôi đó là gọi là tam đại đồng đường đấy chị.
Vậy
thành ra khi mà những đứa con của mình đó, nó lớn lên nó được một cái hưởng một cái phước rất là lớn. Bởi vậy đó, tôi khi mà tôi thấy những cái gia đình nào mà những đứa con nó mà nó hòa thuận, nó hiếu thuận với bố mẹ nó, tôi mừng lắm chị. Đó, bởi vì quý vị thấy rằng thế này này, là khi mà nó có gia đình, nó bắt buộc nó có con. Ông bà nào cũng vậy đó, bố mẹ nhiều khi bận rộn thì ông bà đó có thể là giúp đỡ để mà dạy dỗ các cái đứa nhỏ đó. Và quý vị cũng thấy rằng đó, một cái đứa nhỏ nó khi sinh ra nó hoàn toàn nó là một tờ giấy trắng.
Khi mà các cháu nó gần gũi ông bà, nó thương yêu ông bà rồi thì đương nhiên khi đó cha mẹ nó cũng sẽ phải chăm sóc. Và chắc chúng tôi bị mất đường dây của ông rồi.
Giờ ông bị rớt cái đường dây rồi.
Vâng, dạ vâng. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ thưa chị, em tên Trương chị.
Vâng, chào chị Trương.
Thì con em nó đẻ ở đây, em được cha mẹ dạy đàng hoàng lắm chị, nhưng mà em mình dạy gì mình dạy, nhưng mà nó lớn rồi đó chị, mình lo nó hết lòng, nhưng mà chị biết làm sao phải kiên nhẫn. Em xin chia sẻ những cái gì mà em sử dụng, có nghĩa là tại vì em đọc ở trong Corinto chắc Corinto 1 chắc tờ 13 đoạn số 4 nó đọc mà tình thương cho đó là đừng chắc cứ đừng cái gì hết. Em nói thiệt với chị, có đôi khi đó em nhớ lại hồi mình còn ở Việt Nam á, mình cha mẹ mình làm cái gì á, mình đâu cha mẹ nói cái gì mình nghe cái đó, nhưng mà qua bên này rồi nó có quyền phát biểu cái ý kiến của nó chị.
Đúng.
Nhưng mà em cứ dở Kinh Thánh ra, em dở ra để em đọc. Đúng. Em cứ nhớ lại cái chỗ đó, khi mà tình thương mình cho, tình thương cho không bao giờ mất. Và em cứ như vậy đó chị, mà nó áp dụng để mà em thương con em dạy vậy, em tôi thương luôn cái cháu ngoại em nữa. Và em cứ tiếp tục đó, mà em hướng dẫn được những cái gì thì em hướng dẫn, chứ em không dám cắt nó chị. Tại bây giờ hỏi chị, mẹ quá con mồ côi mà bây giờ mình cắt cứ nó cái gì thôi, thì em cũng vậy đó. Dạ thì em cảm ơn hai chị đã có cái bữa để mà tham khảo cái chuyện này để chia sẻ. Dạ em xin có những lời chia sẻ, khi mình thương con đừng cắt. Nước mắt chảy xuống chứ nó không có chảy lên.
Đúng, dạ. Nhưng mà chị Trương cũng đang ở với con với cháu luôn phải không chị?
Dạ em đang ở với con gái với cháu chị dạ. Thành ra bởi vậy nó mình đừng có cắt nó. Cái thân mình cứ lo đi, đừng có hoài mong là nó sẽ lo lại. Tại vì nó trưởng thành ở bên này một cái môi trường khác mình hơn ở Việt Nam.
Đúng,
dạ. Thành ra chính vì như vậy mà mình tự lo, mình còn mình thương con thương cháu được thì cứ thương đừng cắt dạ. Cứ đừng có ngồi đó tủi thân. Mình tủi thân là chính mình làm hại mình. Cái nạn con cha cái nó làm lẫn mình, cho là đối nó làm những cái việc nó làm là lầm lỗi đối với mình. Mà tại sao mình giận nó để mình tự trừng phạt mình hay sao?
Đúng.
Chính vì em nghĩ như vậy em nói thôi, con không biết thì mẹ nói nhẹ nhẹ cho con nghe. Dạ. Con nghe thì con rồi từ từ rồi nó sẽ vô cái đầu nó. Dạ em cho, cứ cho tình thương đi, mình cứ cho đi, tình thương mình cứ bao la cho đi. Dạ. Sẽ không tất mát bao giờ. Dạ em cảm ơn em có những lời chia sẻ.
Cảm ơn chị Trương nhiều, đúng rồi, tình thương không bao giờ thất bại. Và dạ. Xin mời vị thính giả và anh chị Thinh Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà mình cứ cho đi là mình đừng có trông đợi gì hết thì mình sẽ được đền đáp.
Vâng, đừng trông đợi gì hết và mình cứ làm hết cái phần mình, dạ. Chị Thu Nga ha.
Dạ vâng.
Còn rồi nó làm được chừng nào thì mình cảm ơn chừng
đúng
đó.
Đúng rồi.
Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em xin chào hai chị.
Vâng, xin được biết quý danh của anh.
À, tên Châu chị.
Vâng, chào anh Châu.
Dạ, chào anh Châu.
Dạ, em muốn nói về một chút xíu về cái lá thư này chị đọc đó chị, của mấy, vâng. mấy bác mà viết cái lá thư đó. Em nghĩ đó là cỡ là tuổi ba em, như là 60-70 tuổi chị, có không chị, với ba mẹ em đúng không?
Vâng, tức là cũng cỡ này chắc cũng phải khoảng 70-80 tuổi đúng không? Trên 70.
Dạ, 70.
Vâng, chứ cỡ 60 thì cũng còn trẻ chị Thư Nga.
Dạ.
Sáu mấy cũng còn trẻ.
Thì em hồi nhỏ em cũng sống với ngoại, thì em thấy là giống như là ba mẹ thì cũng hay nói là con cái rồi. Nhưng mà em thấy như ba mẹ em nó thì xưa thì đi lấy chồng, lấy ba em. Thì như lớn anh mới 18 tuổi lấy ba em rồi cũng bỏ bà ngoại một mình bơ vơ, chị thấy không? Thì em thấy, theo em nghĩ là nước hoàn toàn nó chảy xuống không à chị ạ.
Vâng. Nhưng mà đó là phận của, đó là cha mẹ, nhưng mà phận làm con mình cũng phải nhìn lên một chút xíu chứ, phải không anh Châu?
Dạ, em nghĩ chị, nhưng mà cái lứa tuổi em á, em hơi bị khó xử một cái là em cũng có con lớn bên đây 15 tuổi.
Vâng.
Rồi em dạy tụi nó với lại đứa nhỏ 4 tuổi. Ví dụ như là em phải nhập hai cái thế hệ lại được chị. Vì là em nghe dạy từ ba mẹ em, rồi em phải nhập cái cuộc sống bên đây nữa chị. Ví dụ như hồi xưa em 1-2 tuổi em ba mẹ em đâu có bây giờ xin lỗi em. Nhưng mà bây giờ em dạy con em á, em cũng phải xin lỗi nó chị. Mình làm cha mình cũng phải xin lỗi nó chị. Chị thấy nhiều lúc mình cũng hơi khó xử lắm không chị?
Vâng. À, đúng anh Châu ơi, nhưng mà có điều đó, giống như anh Châu nói đó, bây giờ trước hết mình phải biết mình muốn cái gì. Nếu anh muốn sống chung với cha mẹ, anh muốn sống chung với con, thì anh phải chuẩn bị tinh thần của anh từ bây giờ, rồi chuẩn bị tinh thần của người thân. Thế rồi anh muốn sống chung với cha mẹ, anh phải chuẩn bị tinh thần người yêu của anh hồi anh mới quen. Rồi đến lúc anh lấy làm vợ là anh cũng chia sẻ cái tinh thần đó, cái mong ước đó trước, thì khi đó người ta sẽ dễ chấp nhận hơn. Đối với con cái cũng vậy. Như anh xin lỗi con cái mà muốn ông bà sống chung với cháu, nhiều khi cũng phải xin lỗi cháu, ông bà mà làm gì sai thì cũng phải xin lỗi cháu chứ. Thành ra cái điều đó mình phải chuẩn bị tinh thần cho cha mẹ mình, phải không anh Châu?
Dạ em cũng chuẩn bị nhiều lắm, nhưng mà chị biết không, nhiều khi mình qua đây rồi mình cuộc sống nó thay đổi nhiều quá chị biết không, rồi mình ba mẹ thì không theo kịp đó chị. Mình cũng ráng hiểu cho ba mẹ lắm, nhưng mà nó cũng em cũng không biết làm sao mà giải quyết được đó chị.
Cảm ơn anh Châu nhiều, nhưng mà những cái điều chia sẻ như anh đang nói này này, hy vọng các bậc cha mẹ, già nhất là cha mẹ mà ở quen với cách sống ở Việt Nam, đó, lắng nghe được những cái điều này để mà hiểu cho tấm lòng của con cái và chị Thu Nga. Tại vì khi mà có nghe, người ta bảo là nếu mà không biết thì không bao giờ mà thích mà được. Thành ra khi mà có nghe, có biết rồi thì từ từ sẽ dẫn đến cái chuyện chấp nhận cái điều đó, và sau đó sẽ quen thuộc với cái điều đó và sẽ chuẩn bị tinh thần để đối phó với cái điều đó, hả chị Thu Nga ha?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và anh cũng có nhắc đến cái việc mà khi các cô hay là các cậu nói, mình nói chung hết, nhưng mà các cô đó, ví dụ như là 18, 19 tuổi, đúng như vậy. Người ta nói rằng đáng lẽ là ở nhà để mà có thể là săn sóc mẹ già, cha yếu. Thế nhưng mà khi mà đã đến cái tuổi mà lấy chồng rồi thì cũng bỏ cha mẹ ở nhà, đâu có săn sóc, thì tại sao bây giờ lại trông đợi cái đứa con nó săn sóc mình, mà nhất là mình đang ở một cái môi trường nó hoàn toàn nó khác hẳn nữa. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng theo cái câu của anh đã nói thì quả kêu nam đáo nữ phòng, người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Mình lìa bỏ cha mẹ của mình đi ở với một người khác, mình gọi là chồng hoặc là vợ. Vì vậy cho nên bây giờ đó chúng ta cũng thấy rằng nước mắt chảy xuống như vậy, thì con cái của chúng ta nó phải lo cho con cái của nó. Vì vậy cho nên cái đạo lý mà trẻ cậy cha, già cậy con của người Việt Nam bao đời nay, khi mà cha mẹ già thì sống với con cái, thì coi như là bây giờ cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Thay đổi cái quan niệm sống, thay đổi cái về những cái sự mà tác động của văn hóa, rồi do những cái tính cách mà công việc ở bên ngoài và người trẻ thì hội nhập như thế nào, họ luôn luôn bận rộn. Thì cái đạo lý đó, dù mà mình có muốn giữ gìn cách mấy đi nữa, thì đó có phải là chỉ mà là một cái sự bắt buộc, khi mà mình không có bắt buộc ai hết thì tự nhiên đâm ra là mình không hạnh phúc, con của mình không hạnh phúc và mọi người đều không hạnh phúc hết.
À, đồng ý với chị Thương Nga là khi mà cái thời điểm, cái không gian cũng như cái xã hội nó thay đổi đó, nó đem lại, nó làm xáo trộn hết mọi gia đình và cái nếp sống, nề nếp của người Việt Nam mình từ ngày xưa. Ngày xưa đó mà trẻ cậy cha, già cậy con là cái chuyện đương nhiên. Trong xã hội nhìn quanh trái phải, là trước sau ai cũng như vậy hết. Ở bên xứ này nó hoàn toàn khác. Thế thôi, vâng, chúng tôi xin hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, nếu mà mình chọn lựa, nếu mình có một cái ý thức về cái điều mình sẽ muốn như thế nào, nếu mà nhà chỉ có mẹ quá con côi, chỉ có một cha một con, thì khi đó mình sẽ có một cái là mình chuẩn bị sẵn là mình sẽ sống với cha suốt đời. Thành ra bất cứ người nào lấy mình hay muốn lấy mình là mình nói ngay cái điều đó từ đầu để cho người ta biết. Thế nào cũng sẽ có những người cũng có lòng như vậy. Nhà chị Thư Nga biết không, Vương Thủy thường thường là đặc biệt quý những người mà có hiếu với cha mẹ. Thành
đúng
ra
vậy.
Khi con cái mình gặp những người đứa con mà có hiếu như vậy mà nhiều khi về nó than thở là trời ơi, chỉ toàn cứ lo bên gia đình của anh không à, thế này thế kia mà nói. Không con ơi, đó là một người đáng quý vô cùng, người ta phải có lo cho cha mẹ người ta thì người ta mới lo cho vợ con người ta và mai mốt mới lo cho cha mẹ vợ. Thành ra cái điều đó không bao giờ đi đâu mà mất hết á. À, ăn thua là bên này khác với ở Việt Nam, để tự nhiên cái chuyện nó xảy ra bên này mình không có được nhưng mà mình vẫn có thể tạo ra điều đó được. Và không biết ở bên Dallas làm sao chứ ở Houston này đó có rất nhiều gia đình sống tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường,
dạ, nhiều
chung
lắm
với
chị.
Nhau rất là đầm ấm đó chị.
Dạ.
Thôi nha.
Dạ dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng nhớ đó là khi con còn nhỏ đó, hầu như tất cả mọi gia đình nó nhỏ mà khi mà nó còn ở trong cái vòng tay của mình, nó lúc nào đó cũng nói là con thương mẹ, con thương ba suốt đời, con không bao giờ con quên ơn, con nó không có dùng cái chữ quên ơn nhưng mà con lúc nào con cũng thương cha mẹ hết. Nhưng
nuôi,
mà tới cái
cha,
tuổi
cha mẹ,
dạ,
cho tới già phải.
Dạ, cho tới già. Nhưng mà cho tới khi mà nó gặp được một đối tượng của nó rồi thì nó sẽ quên cha mẹ của nó đi. Bởi vậy cho nên cái câu cách ngôn của Tây Phương nó rất là đúng. Khi mà con đến tuổi trưởng thành biết được cái sự mà công lao của cha mẹ, muốn trả ơn thì vừa đúng lúc đó một thiếu nữ xuất hiện và ẵm ngay cái sự trả ơn đó. Đúng vô cùng.
Nhưng mà nếu mà con cháu mà ở chung nhà với ông bà nội ngoại từ lúc còn nhỏ thì cái tinh thần nó sẽ khác lắm. Nó sẽ quen với cái cảnh sống tam đại đồng đường như vậy. Mai mốt sau này nó sống riêng một mình, gia đình riêng nó sẽ thấy cảm thấy thiếu thốn. Nó sẽ tiếc cho con nó không được hưởng những cái cảnh, được cái tình yêu gấp đôi, gấp ba khi mà có chung cha mẹ và ông bà ở chung. Thành ra rất là khó, cho nên những gia đình nào có cơ hội nên tập ngay từ bây giờ lúc con cái còn nhỏ, hãy sống chung với ông bà, thì cha mẹ thì khi đó mai mốt sẽ dễ dàng mình cũng được hưởng lại cái cảnh sống đó. Và không biết như vậy có đúng không? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ô, dạ, cháu chào hai cô, cháu tên Linh đó.
Vâng, chào Linh.
Chào Linh.
Dạ, cháu có một cái cô nói rất là đúng. Hồi cháu mới qua Mỹ đó thì có người nói là ô, con nít ở đây nó không có ở chung được với lại ông bà. Thì cháu nghĩ là cái đó nó rất là sai. Sau đó khi mà cháu có gia đình đó thì cháu đẻ ra mấy đứa con á thì gia đình của cháu sống ba thế hệ với nhau, tức là ba má cháu, sống với những đứa con. Rất, có phải nói là không có một cái gì để mà mình phàn nàn hết, ngoài trừ toàn là những cái điều rất là tốt để cho con mình nó có cơ hội để nó học thêm. Thì cháu không nghĩ, cháu sẽ không bao giờ đồng ý với những cái ý kiến cho là cha mẹ của mình không bao giờ hợp với lại con của mình vì những cái lối sống khác nhau. Cháu không, hoàn toàn không đồng ý cái điều đó. Cái là cái thứ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là đúng giống như cô nói là tất cả những cái gì nó cũng phải bắt đầu ngay từ đầu. Khi mà cháu sắp sửa lập gia đình á, lúc mà cháu mới quen với lại ông xã cháu thì cháu có nói là cháu là người sẽ không bao giờ giống như là bỏ gia đình qua một bên để mà chỉ sống với một mình được. Thành ra cháu đã nói ngay từ đầu, chồng cháu đã đồng ý cái điều đó. Thì thành ra những cái gì mà mình đã đưa ngay từ đầu đều rất là có lợi cho mình khi sau này. Tại vì người ta ngay từ đầu đã có một cái ý tưởng, một cái khái niệm về cái con người của mình rồi. Người ta chấp nhận hay không chấp nhận nó đã có rồi ngay từ đầu. Cái đó là cái thứ nhì. Cái thứ ba nữa đó là cháu muốn nói đó là cái thứ ba nữa cháu muốn nói là cái gì cháu nói gì mà cháu quên. Thì cháu muốn nói là, nói tóm lại là tất cả những cái đó. Ồ, một cái thứ ba nữa là cháu nói đó là lúc mà cháu 15 tuổi đó, thì bà cháu ở tù ra, ở tù cộng sản ra, thì lúc đó cha con mới có rất là nhiều dịp để nói chuyện. Thì khi đó cháu mới lớn thì ba cháu có nói một câu như vậy nè: khi sau con lấy chồng á, nếu cái người đàn ông nào mà họ biết thương gia đình của họ thì tự động họ sẽ biết thương yêu con. Thì ngược lại cháu thấy even cháu cũng vậy đó, cháu biết thương gia đình của cháu thì tự động cháu sẽ thương cái gia đình nhỏ của mình. Cái điều đó là nó là như vậy, nó không bao giờ nó bất di bất dịch. Thì cháu nghĩ là tất cả những ai đó mà có cái cuộc sống gia đình lớn đó thì tự động họ sẽ biết giữ gìn cái gia đình nhỏ của họ. No matter what, thì họ sẽ cố gắng giữ gìn nó, tại vì nó không có dễ để mà giữ một cái gia đình nhỏ riêng của mình đâu, nếu mà mình không có một cái gia đình lớn. Thì
cảm ơn ý kiến của Linh rất nhiều. Linh ơi, nhưng mà khi mà Linh đó thương yêu gia đình cha mẹ mình như thế nào, thì khi mình lấy chồng mình cũng phải thương yêu cha mẹ chồng y như vậy nữa, phải không?
Dĩ nhiên là cháu rất là dễ thông cảm với lại bên gia đình chồng của cháu. Ví dụ như những cái lần mà chồng của cháu muốn đi về bên nhà, hay là có những cái công việc gì cần giúp cho bên gia đình của chồng cháu, cháu không bao giờ cảm thấy là khó chịu hay là có một cái thắc mắc gì hết. Là vì sao? Vì nếu mình thương gia đình của mình như thế nào thì mình cũng sẽ rất là dễ hiểu, dễ thông cảm cho người ta khi người ta thương cái gia đình của người ta. Thì người ta thương cái gia đình của người ta thì ngược lại người ta cũng rất là dễ thông cảm để thương cái gia đình của mình. Nhưng mà có một cái rất là đáng tiếc đó là, tuy là cái chuyện đã cũ rồi nhưng mà nó rất đáng tiếc đó là bên gia đình chồng của cháu lúc đầu thì không có thấy như vậy là đúng. Giống như là họ chỉ đơn giản nghĩ là cháu quá ích kỷ để thương gia đình của cháu. Nhưng mà không phải, chính vì cháu hiểu, cháu thương gia đình của cháu thì cháu rất là dễ hiểu, dễ thông cảm. Mỗi khi mà bên gia đình của cháu cần chồng cháu hay là chồng cháu có một cái, bất cứ một cái sự giúp đỡ nào hay một cái quan hệ nào với gia đình của chồng, mặc dù là bây giờ thì mọi người đã hiểu ra được điều đó, nhưng mà cháu muốn nói là ngay lúc đầu thì bên gia đình chồng của cháu rất là khó để mà thông cảm cái suy nghĩ của cháu.
Chắc chắn rồi, bao giờ những người xa lạ gặp nhau thì thế nào cũng cần.
Nhưng mà
gian.
Cháu cũng mừng là họ đã nghĩ, mà ngay cả chồng của cháu cũng giống như cháu cũng rất là dễ nói chuyện khi mà nói về gia đình, là vì cứ đặt mình là cái người ta thì mình sẽ rất là dễ thông cảm. Thì cháu nghĩ là
rất là nhiều.
Cháu cảm ơn hai cô.
Rất là cảm ơn ý kiến của Linh. Chị Thương Hà, không có gì bằng hãy làm cho người khác những gì mình muốn người khác làm cho mình. Muốn người ta thương cha mẹ mình hay bằng lòng cho mình ở chung với cha mẹ mình thì mình cũng phải sẵn sàng ở chung với cha mẹ người ta, hả chị Thương Hà?
Đúng rồi, chứ còn mà cứ nghĩ về cái phần của mình không thì đâu có được. Thành ra sẽ gây ra một cái sự xào xáo. Và nếu mà chúng ta vì cái hoàn cảnh nào đó chúng ta ở trong nhà của con cái thì cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con cái, tức là nó cũng có cái đời sống riêng tư, mình cũng có đời sống riêng tư. Nếu mà họ la con cái, nếu mà con cái của mình la con cái của chúng thì cũng đừng có xen vào mà binh vực hay là mà. Bởi vậy cho nên là có nhiều khi đó ở hai nhà khác nhau đó thì rất là đầm ấm và hạnh phúc, nhưng mà khi mà ở chung rồi thì có những cái sự va chạm, mà khi mà va chạm vào đó mình xen vào cái đời sống riêng tư của con cái mình, nó rất nguy hiểm. Và chúng ta cũng đã thấy rằng có những vụ án mạng đã gây ra rồi, khi mà người chồng hoặc người vợ mà nghi rằng bên kia cha mẹ của họ xúi những cái điều gì đó mà against mình, phải không chị?
Đúng như vậy chị Thương Nga. Khi mà lập gia đình rồi đó thì mỗi người chỉ còn có quyền quyết định một nửa trên cái cuộc đời của mình thôi. Thành ra mình được tự do trong cái nửa đó của mình, nhưng mà mình cũng không được xâm phạm vào cái nửa kia của người ta. Và không có gì bằng cái người ta cứ nói, các cụ mình cứ nói với chị, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhưng mà thật ra không biết chị Thu Nga nghĩ sao ấy, thì thấy rằng cái tình cảm mà đi trước nó còn khôn hơn gấp bội nữa. Bởi vì nó sẽ hãy lợi dụng bất cứ cái cơ hội nào để tỏ tình cảm với gia đình bên nhà chồng tối đa, đã để chinh phục được bên gia đình chồng, thì khi đó ông chồng cũng sẽ thấy cần phải đáp lễ như vậy. Thì cái đó là cái điều rất là quý để mà mình sau này cái cuộc sống nó mới được cái sự vững chắc. Chứ còn hai bên nào cũng cứ dành về phần mình, rồi lại hai bên cha gia đình lại xúi nhau vào cãi nhau nữa thì tan vỡ là thấy trước mắt đó, hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, và cũng giống như là cái lòng hiếu thảo, mà cái lòng mà thương yêu cha mẹ đó, cái điều đó là cái điều mà tự nguyện. Và có hiếu đó là mình cũng được cái phước đức của mình, và cũng cái tùy theo cái sự dạy dỗ của mình. Chứ không có giống như ở bên bên Tàu chẳng hạn, họ tự nhiên rồi họ bắt phạt những người mà họ cho rằng là phải có hiếu, không có thăm cha mẹ bao lâu đó thì là họ phạt. Thì cái đó là cái hiếu đó, mà cái hiếu bắt buộc thì chúng ta cũng thấy sao nó buồn cười quá.
Nhưng mà cái hiếu đó nếu mà nó là trở thành một cái tục lệ của xã hội thì nhỏ thì cũng tốt lắm chị. Nó cũng uốn nắn cho con nít cũng như hồi xưa con nhỏ. Tới ngày nghe ông bà cứ đọc cái chuyện nhị thập tứ hiếu đó, những cái gương hiếu thảo, cái gương đó làm sao thời nay mình còn theo nổi. Nhưng mà ít nhất nó cũng gieo trong đầu óc mình những cái căn bản về cái sự hiếu thảo cần thiết phải có. Mà cái điều không có gì bằng cái sự mà dọa. Chị Tu Nga ơi, bây giờ mình cứ dọa chồng thì dọa vợ, vợ thì dọa chồng là đó, em cứ xử sao mai mốt con nó cư xử với em như vậy đó, thì tự nhiên mình sẽ
dạ, không nói như vậy thì mình cũng phải uống nắng. Dạ chứ cái khi mà những cái đứa con mà đã lớn rồi mà nó còn hư hỏng rồi, mà cái chuyện là phải về thăm gia đình nha, chứ không thôi là bị tù đó, thì Tu Nga nghĩ rằng cái điều đó không có bắt buộc. Mà bắt buộc như vậy, cái lòng thương đó là do cái lòng hiếu thảo ra, do cái sự dạy dỗ của cha mẹ ra. Đâu có ai bắt mình phải thương yêu cha mẹ của mình, nhưng mà đó là cái tình thương thiêng liêng, cái tình cảm của mình, chị không thể nào mà bắt buộc được.
Đúng,
nhưng mà
đúng,
đây họ bắt buộc là có cái nghĩa là phải thăm viếng.
Nhưng mà nó phải có cái chiều hướng chị ơi. À, nếu mà cha mẹ phải chịu trách nhiệm đối với con cái lúc con cái còn nhỏ
thì đúng rồi, chứ còn bây giờ là tự nhiên dạ rồi cái biểu
khi
là,
mà cha mẹ về già không có chị nha, con cái cũng phải chịu trách nhiệm khi cha mẹ đã về già. Mà khi có cái trách nhiệm đó, tự nhiên cái nó sẽ bớt được cái sự tự do quá độ, cái điều nguy hiểm của người Việt Nam mình đó. 40 năm trước mình đi tìm tự do, nhưng mà qua bên này nhiều khi thấy cái tự do nó quá độ, thì đôi khi cũng cần có những cái khuôn khổ một chút xíu nhắc nhở. Không mới đến nỗi bắt bỏ tù đó chị Thương Nga, bây giờ cứ phạt tiền thôi thì được hả chị Thương Nga?
Dạ vâng.
Tù thì nó vô lý, nhưng mà phạt tiền thì chắc là mọi người sẽ xét lại hơn. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng ta nghe đây.
Dạ vâng, xin chào cô Thương Nga, chào cô Vũ Thanh Thủy. Dạ, đây là Nhã My.
Vâng, chào dạ, Nhã My.
Nói chuyện nếu mà rồi con cái con nên ở với bố mẹ già hay không đó sao?
À, không, cái này là đã ở rồi,
đã
chứ
ở
không
rồi,
có
đã
nên.
Ở rồi, dạ vâng.
Đang ở rồi
đây,
đó.
Đây, đây là đúng đài rồi này.
Vâng.
Dạ vâng, Nhã My ở với bố mẹ từ năm 2001 tới bây giờ.
Vâng, 14 năm rồi.
Dạ vâng, bây giờ thì cụ ông năm nay đã 93 tuổi, và cụ bà 89 tuổi, 90 tuổi.
Vâng.
Con nó từ năm 2001 cho tới năm 2015, đến bây giờ đấy. Thỉnh thoảng thì các cụ, lúc mà còn cỡ 10 năm trước đó, thì còn đi về Việt Nam ở một vài năm, rồi sau của qua lại thì cũng ở với Nhã My. Thì nói tóm lại, mình ở với cha mẹ, mình thương lắm mấy chị ạ, thương lắm. Các cụ bây giờ, các cụ yếu rồi, các cụ tai thì vía, chân thì đi không nổi, phải phút ấp rất là nhiều. Nhiều lúc cái mình ở lâu quá đó, mình nhiều lúc mình cũng bị con cái bị phá sơ đó, hai chị.
Yeah.
Nên nhiều lúc mình cũng bị stress, mình bị căng thẳng, thành đâm ra nhiều lúc mình cũng có những lúc mình lớn tiếng.
Yeah.
Thì khi mình nghĩ lại thì mình rất là ân hận. Nhưng mà cũng được một cái là khi mình biết ân hận thì bắt đầu mình lúc đó mình thay đổi. Và gia đình nhà mình cũng rất là đông anh em. Ở bên Việt Nam, có bên Mỹ này cũng có. Mà ở Dallas, Oklahoma, Houston này thì được mấy chị em. Thì lúc đầu thì cụ bà thì lúc nào cũng chỉ muốn ở với mình, với nhà mình mà thôi. Nói là thôi đi qua nhà đứa khác thì phiền đó.
Nhưng mà đối với ông xã, với con cái của nhà mình thì sao?
Dạ vâng, các cháu nó rất là happy. Được cái là mình hai đời chồng thứ nhất thì cũng thấy cũng rất là dễ dàng. Và đời chồng sau này thì thấy cũng rất là dễ dàng. Sao cũng được hết. Ngay cả lúc đầu nhà mình chỉ có 3 phòng ngủ thôi. Nhưng mà khi mà các cụ ở chung thì mình không có phòng ngủ. Mình nhờ 2 phòng cho con và 1 phòng master cho 2 cụ. Thì mình em nắp 2 vợ chồng phải sửa cái má, cái phòng game để trở thành cái phòng ngủ.
Ừ.
Dạ, ông xã thì ông
được,
rất
được
là...
chồng thông cảm như vậy thì quý quá hả chị?
Dạ, vâng. Mình làm như vậy thì mình nghĩ con cái về sau nó thấy mình lo cho... ông bà cho cha mẹ ruột của mình, thì có thể khi về già các cháu nó cũng sẽ nghĩ lại và nó cũng sẽ lo cho mình giống như vậy.
Ừ, chắc chắn. Nên...
dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị Nhã My rất là nhiều. Và chị Thu Nga, chị Thu Nga thấy rằng bây giờ có nhiều gia đình đó, họ dàn xếp cái chuyện này hay lắm chị Thu Nga. Bắt đầu từng bước một, nếu không có cơ hội mà ở chung từ lúc còn con cái còn nhỏ đó chị, thì bây giờ bắt đầu dần dần đó, khi cha mẹ già già đó, cái cha mẹ hoặc là cha mẹ dọn về ở gần con cái, hoặc con cái ở gần nhà cha mẹ rất là gần, rồi dần dần đến khi cha mẹ già hơn, yếu hơn đó, thì nhiều khi ở ngay bên cạnh nhau, hay là kiếm những cái nhà mà có cha mẹ, thay vì hồi nãy chị Thu Nga kể chuyện cha mẹ bán nhà đi đưa cho con rồi mang bút, khi nó trở thành nhà của con thì nhiều khi cha mẹ không còn chỗ ở, thì cha mẹ có thể góp tiền với con để mua một cái nhà nào mà có một cái khu riêng, đằng sau có cái guest house, hay là có một cái khu người ta gọi là in-laws quarter, tức là cái một cái khu riêng cho cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ đó. Thì có những cái người đã làm cái được cái chiều đó, rồi khi cha mẹ thật là già nữa, không hoàn toàn không thể ở riêng được á, thì nhiều khi lại lúc bây giờ lại sẽ mướn người để chăm lo cho cha mẹ, để không có vướng bận đến con đến cháu, mà trong khi vẫn làm tròn được cái chữ hiếu của mình. Có nhiều gia đình ở tại Houston này đang làm cái việc đó lắm đó chị Thu Nga.
Dạ, Thu Nga thấy ở bên này cũng có nhiều gia đình may mắn ghê vậy đó. Họ có nhiều con lắm, nhưng mà họ mua chung với nhau ở trong một cái khu mà nhà nọ chạy qua nhà kia chỉ có vài bước, anh chị em rồi ở chung với nhau, rồi cha mẹ ở gần đó. Thì cái điều này ai dĩ nhiên là ai cũng thích như vậy, ai cũng mơ ước như vậy, nhưng mà không có nghĩa rằng ai cũng có thể thực hiện được hết. Tuy nhiên chúng ta phải cố gắng, tức là chúng ta phải dạy các con của chúng ta từ tuổi nhỏ lên để như thế nào, để các con có một cái sự ràng buộc, con cái thương yêu cha mẹ. Chứ còn mà bây giờ đó, nó too late rồi, khi mà đã lớn lên rồi, thì mình có thể ở chung hay là mình không thể ở chung, mà mình đã ở chung rồi, thì mình có những cái sự phiền toái như thế nào, làm sao mà mình giải quyết được. Rõ ràng rằng khi mình ở nhà mình là cái nhà của mình thật đó, mình ưng làm gì mình làm, mình muốn làm gì cũng được hết trơn, mình ăn lúc nào ngủ thì ngủ, mình toàn quyền. Nhưng mà khi mà đã bán nhà rồi, về ở chung với con cái, thì giống như chúng ta đã nói, có những cái điều mà phiền phức nó xảy ra. Ví dụ như là con cái quá sạch sẽ, cô dâu đó quá sạch sẽ mà người mẹ không được sạch sẽ, hoặc là ngược trở lại chẳng hạn. Hoặc là con cái họ không có cưng chiều giống như ông bà nội, ông bà ngoại cưng chiều, tới khi mình cho các cháu nhiều quá. Đó là những cái điều mà va chạm nhỏ nhỏ, còn đó là chưa nói những cái điều va chạm lớn. Nhưng mà chắc là chúng ta cũng gần hết giờ đó chị Thủy.
Vâng, đúng rồi, hết rồi chị Thư Nga. Chị Thư Nga biết không, có nhiều bậc cha mẹ đó, khi mà đúng như chị Thư Nga nói đó, con dâu rất là sạch sẽ, trong khi cha mẹ thì cũng thích để, thì nhiều khi ăn xong không có cất được cái ly cái chén đi ngay, để bừa trong phòng, hay là giờ con cái nó đầy la. Có lần vũ anh thì đã thấy, từng thấy một ông bà ngoại kia đó, mượn cái cháu đó chị, mượn cái tấm bảng mà nó gắn trước phòng nó đó, ông bà về để gắn trước phòng ông bà. Thế là con hiểu ngay ra được cái câu đó, nó là như thế này: my room my mess my business, phòng của tôi cái bừa bộn của tôi, đó là chuyện của tôi. Thành ra nó là một cái điều nó có vẻ vui nhẹ nhàng, và ở ngoài các cái tiệm của Mỹ bán đầy những cái loại câu tương tự như vậy. Thay vì nói thẳng với nhau thì mất lòng nhau, nhiều khi cãi vã, thì mình cứ đưa ra những cái có vẻ nhẹ nhàng mà như vậy đó, thì là sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng mà không có gì bằng cái chuyện hồi nãy chị Nga cũng nói rằng mình không có khó lắm, rất là khó, nhưng mà thật ra con người ta cũng thực tế lắm chị Thu Nga ơi. Để mà sinh tồn đó, ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài. Thành ra bây giờ nếu mà đặt vào, nó trở thành cái nhu cầu. Quý Linh Thủy vẫn nhớ rằng một nhà triết gia, một cái bậc thông thái đó, nói rằng nó không có gì bằng vừa được yêu mà vừa được cần tới. Cái yêu là cái tình cảm tự nhiên, cái cần là cái nhu cầu thực tế. Thành ra cha mẹ làm sao đó để cho mình vừa được con cái yêu, vừa được con cái cần đó, cần bằng nhiều cách. Mình cần mình giữ con, cần mình phụ thức ăn, cần mình trông cháu, cần mình làm vườn tược nhà cửa đó, thì cộng thêm với cái tình yêu nữa thì cũng rất là dễ đưa tới cái chuyện mà sống chung một cách với nhau, một cách thực tế mà cụ thể được đó hả chị Thu Nga?
Dạ vâng. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi cũng như là tham gia rất nhiều cho ý kiến về cái vấn đề này. Và chị Thủy đã có nghĩ ra cái đề tài nào tuần tới chưa? Mà trong khi chị Thủy nghĩ ra thì chúng tôi cũng xin tóm lược về ý kiến ngày hôm nay. Tức là chúng ta thấy đạo nào cũng vậy trơn, cái chữ hiếu là cái chữ làm đầu. đạo Phật thì có cái câu là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Đạo Công giáo cũng vậy, bất cứ đạo nào cũng vậy. Mà chúng ta thấy rằng người có hiếu là một người có, là một người tốt. Vì vậy cho nên chúng ta thấy vợ hay chồng mà có hiếu thì chúng ta cũng nhớ rằng đó là một người người tốt. Và ở đây đó, Mỹ đó, nhất là con là cháu của chúng ta đó, nó rất là tự nhiên, giống như cái kiểu người Mỹ. Thu Nga nhớ đến câu chuyện là có một đứa trẻ khoảng 10 tuổi vậy, nó đang nấu nướng buổi ăn sáng, nó ngồi nó ăn tỉnh bơ vậy, thì ông nội nó cứ ngồi nhìn nó mà có vẻ là tức tối lắm, là tại sao mà nó không mời mình, nó không hỏi gì hết. Rồi cuối cùng ông không thể, nó thấy sao ông nội nó giận thì nó mới hỏi, thì ông nội nó mới nói tại sao mà con nấu ăn mà con không mời ông nội, con không nói tiếng nào hết. Nó nói you didn't ask me. Là nó rất là tự nhiên như vậy. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta trông đợi ở cái lớp đất con cháu của chúng ta mà nó có hiếu với chúng ta, giống như khi xưa mà chúng ta cũng đã có hiếu thuận với cha mẹ của chúng ta, thì cũng phải có một cái điều nào đó nó tương đối thôi. Tại vì chúng ta đang sống ở xứ Mỹ, là một cái xứ mà con cái của chúng ta nó cũng đã trưởng thành, nó có vợ có chồng và nó cũng có những cái điều mà riêng tư của nó. Thành ra nếu mình càng đòi hỏi nhiều chừng nào thì mình sẽ cảm thấy là bớt hạnh phúc chừng ấy. Vì vậy cho nên chương trình này chúng tôi rất là cảm ơn quý vị cũng đã gọi vào và tham gia vào chương trình của tuần tới, thưa chị Thủy.
Vâng, quý khán giả còn đầy trên đường dây mà chúng tôi rất tiếc không thể nhận điện thoại được nữa. Nhưng mà kỳ tới quý vị cứ việc gọi vào để mà nói tiếp cái điều này. Bởi vì kỳ tới chúng ta sẽ nói tới các cháu ở chung với ông bà, chị Thu Nga.
Dạ.
Tức là ông bà phải cư xử sao, chúng tôi sẽ tìm ra một số những cái tip, những cái lời khuyên dành cho ông bà khi mà ở chung với các cháu còn nhỏ để mà hiểu được cái tuổi trẻ bên này. Và đồng thời cũng giúp cho tuổi trẻ hiểu được ông bà khác hơn. Thật ra cái hiểu ông bà thì cũng khó lắm, bởi vì cái thế giới ông bà là cả một cái thế giới huyền bí đối với tụi nhỏ mà sinh sống ở bên đất Mỹ. Nhưng mà chỉ cần ông bà hiểu cháu thôi thì con nít rất là dễ dỗ, chị Thu Nga ơi. Với Thanh Thủy chuyên môn làm sao một túi thì có kẹo, một túi thì có xí mụi, là thế nào cũng dụ được trẻ con thôi. Từ lúc còn bé cho đến lớn, khi mà nó đã quen có cái tình với mình rồi đó, thì sau đó cái gì cũng dễ dàng hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Ở với lại ông bà đó thì làm all you can watch, là cho coi TV thả dạng, all you can eat, ăn kẹo tha hồ. Bởi vậy cho nên là cha mẹ của chúng là thấy là chắc là không vui rồi. Tuy nhiên
điều gì mà không nói được với cha mẹ, hãy nói với ông bà. Cái gì xin cha mẹ không cho thì hãy hỏi ông bà, thì cam đoan là các cháu sẽ mê ông bà, mê tít thọ lò hả chị?
Dạ đúng rồi, mê tít thọ lò mà thôi. Vâng, đến đây thì chắc là chúng ta cũng xin được tạm ngưng và hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Và như là chị Thủy nói, tuần tới chúng ta lại nói tiếp ông bà và các cháu của chúng ta như thế nào, ông bà nội, ông bà ngoại. Vâng, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị và chị Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều. Cảm ơn chị đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi chân thành cáo lỗi với tất cả những quý vị còn trên đường dây. Xin quý vị gọi lại vào tuần tới nhé. Và xin cũng rất là cảm ơn những quý vị đã đem những câu chuyện rất riêng tư của gia đình mình để chia sẻ, để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Rất là trân quý những tất cả những cái điều đó. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau.